Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tuần này tôi dành hết cái tuần này đi thăm các đạo tràng và tuần sau đi Hoằng Pháp ở Úc Châu. Nên chiều nay thì ở Long Hoa, chiều mai thì ở Cà Mau. Tôi giảng ở đạo tràng Liên Hoa ở Cà Mau. Thì tối mùng 4 tôi qua Trà Vinh, tôi giảng ở chùa Phước Hòa, tức là cái chỗ mà tôi học hồi xưa, cái lớp sơ cấp Phật học ở Phước Hòa. Thì mùng 5 tôi về chùa Tân Phước ở Bến Tre, và sáng mùng 6 về chùa Phước Thiện, và mùng 7 về làm lễ Hằng Thuận, rồi tối mùng 8 đi Úc. Đi hết rồi đi Úc. Thế thì hôm nay mình nói chuyện vui nghe. Hồi đó tôi học cái tác phẩm Kim Vân Kiều của cụ Nguyễn Du. Cụ là một đại thi hào của Việt Nam. Thì năm ngoái tôi đi Âu Châu, tôi đi thăm cái viện bảo tàng của Pháp, tôi thấy cái bộ Kim Vân Kiều bằng chữ nôm của cụ Nguyễn Du nằm ở bên cái viện bảo tàng ở bên cái bên Pháp. Thì ai cũng tôn trọng cái tác phẩm đó hết, cả người Việt, cả người nước ngoài, ai cũng tôn trọng. Tôn trọng có nghĩa là người ta chấp thuận cái tư tưởng của cụ, ta chấp thuận cái tư tưởng. Thì trong đó có một cái câu đặc biệt nhất là chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Bữa nay chúng ta bàn nhiều đó. Bởi vì hồi tôi học đó, thì thầy Thanh Trúc dạy tôi. Mà quý vị biết thầy Thanh Trúc có cái tài là 3.600 câu. Đó nè, ngài đọc xuôi, ngài đọc ngược được. Cũng giống như mình đọc cửu chương đó, 2 lần 10 20, 2 lần 9 18, đọc ngược lên 2 1 2 2 2 4, tức là ngày 3.600 câu mà thầy Thanh Trúc thuộc lòng đọc ngược đọc xuôi được. Không giỏi vậy đâu quý vị. Thế thì tôi mới nói thầy hay quá, chuyện kiều mà thầy đọc ngược đọc xuôi vậy hay quá. Ông nói thì mấy chú ở chùa Lăng Nghiêm đọc cũng hay vậy, tôi đọc đâu có được. Cái nào cái sở trường của người ta. Tôi nói thầy đọc kiều mà thầy đọc ngược đọc xuôi hay. Thầy nói là mấy chú ở chùa đọc Lăng Nghiêm tôi đọc đâu được cũng hay. Như vậy là thấy cái tài chưa? Tài rồi. Thì hôm nay chúng ta bàn chữ tài và chữ tâm. Cái người nhỏ đó thì người ta nói tâm, mà người lớn người ta nói tài. Thế thì trong Tam Tự Kinh hồi đó, hồi nhỏ tôi học Tam Tự Kinh, nhân chi sơ tánh bản thiện, người sanh ra lúc ban đầu tánh vốn lành. Hả hả? Con nít này nó đâu có làm gì đâu, chưa biết ăn, chưa biết nói, tiền bạc cũng không, danh cũng không, lợi cũng không. Như vậy cái tâm của những đứa bé mới sinh ra tốt. Rồi cái người lớn á, thì người ta nói tài. Chứ đâu con nít ai nói tài đó mà. Mà người lớn ta mới tài. Như vậy nếu chúng ta bàn chữ tài đó, là chúng ta phải hiểu thế này. con người là một, cộng với cái năng khiếu, cộng với sự học tập, cộng với thời gian bằng tài. Chứ con người không thì không thể gọi tài được, mà phải có cái năng khiếu. Ví dụ như mình có cái đứa con đó, nó có cái năng khiếu về âm nhạc, mình cho nó học họa sĩ thì thôi rồi, không phải cái năng khiếu của nó. Tôi có cái anh Phật tử, anh Minh Phước ở bên Úc á, anh có thằng con mà anh bắt buộc nó phải học bác sĩ, mà nó không thích, mà nó có hiếu lắm. Nó học lấy cái bằng bác sĩ không, nó về nó đưa cho bố, nó đi học nấu ăn. Khổ chưa? Cũng học vậy, nhưng mà về nó đưa cái bằng cho bố đó, rồi con học xong rồi đó bố, nó đi học nấu ăn. Nên nó không có năng khiếu. Nó không có năng khiếu. Như vậy con người cộng với cái năng khiếu, rồi cộng với cái học tập, cộng với thời gian bằng tài. Đó là tài đó. Thì cái trường hợp đó người ta gọi là nhân tài. Cái đó là nhân tài. Con người có cái khả năng đó nè, cái năng khiếu của nó, nó có năng khiếu về thi phú thơ văn thì nó đi học Việt văn. Mà cái người đó có cái năng khiếu về ẩm thực, năng khiếu về âm nhạc, năng khiếu về thuốc men, cái năng khiếu của người đó thì người ta mới cho đi học, phải học mới được. Đó nè, như vậy có cái năng khiếu thì chưa đủ mà phải có cái thời gian học tập, luyện tập. Thời gian luyện tập thì mới bằng là tài. Như vậy ta gọi là nhân tài. Thế thì cái người phương Tây đó thì họ chuộng tài, mà cái người phương Đông của chúng ta thì chuộng tâm. Cho nên các nước ở phương Tây đó họ phát triển nhanh hơn chúng ta. Quý vị thấy không? Ba cái thế kỷ 17, 18, 19, 20, 3-4 thế kỷ thôi mà cái ngành công nghiệp của họ phát triển vượt bậc, còn mình á lục thục lạc hậu. Bởi vì cái người Á Đông của chúng ta, cái người châu Á của chúng ta là chuộng tâm, mà cái người phương Tây là họ chuộng tài. Cho nên mấy cái nhà hiền triết, kể cả Lão Tử, Khổng Tử và Đức Phật xuất hiện ở châu Á chứ không xuất hiện ở châu Âu. Bởi vì cái châu Á này tức là họ chuộng tâm. Mà châu Âu thì họ chuộng tài, cho nên cái phát triển của châu Âu nó nhanh hơn chúng ta. Nhưng cái hệ quả của châu Âu bây giờ rất là nguy hiểm. Cái hệ quả của châu Âu rất là nguy hiểm. Mình có đi nước ngoài, mình có ở Âu Châu rồi mình mới thấy, chứ còn mình chưa đi mình chưa thấy. Cái khủng hoảng của người Âu Châu ghê gớm. Việt Nam chúng ta không khéo đó thì 15 năm, 20 năm sau cũng dẫm lên cái chân đó. Bây giờ đã có rồi. Bây giờ đã có cái hiện tượng, bây giờ có rồi, tức là con bỏ cha mẹ ra ngoài hè, đuổi ra ngoài hè, có rồi. Cha với đứa con mà thông đồng với nhau để giết mẹ, để chia tài sản, có rồi. Để phần cuối tôi nói cái đó quý vị nghe, nhức nhối lắm. Có bao giờ cái người mà mình mang ơn trực tiếp là mang nặng đẻ đau mà đành lòng đuổi ra ngoài hè ngõ không cho, như vậy thua con chó. Tôi nói quý vị hiểu, thua con chó. Bởi vì sao? Họ không có tâm. Họ có tài mà họ không có tâm. Cho nên đó là nhân tài tôi nói đó. Con người là một, cộng với năng khiếu là hai, cộng với học tập là ba, cộng với thời gian là bốn, bằng nhân tài. Cái thứ hai đó là hiền tài. Quý vị lớn tuổi chắc quý vị nhớ chứ, ngày xưa đó, nhà vua mà mỗi khi nước có loạn lạc, người ta đi tìm hiền tài để giúp nước, chứ ta không có tìm nhân tài, hiền tài. Như là Phù Đổng Thiên Vương, có học ở đâu? Phù Đổng Thiên Vương học cái trường nào đâu có cái bằng thạc sĩ. Không nè, nhưng mà vua chọn hiền tài ra giúp nước, chứ vua không chọn nhân tài. Vì cái hiền tài này đó là có tài mà có tâm. Như vậy cái người mà có tài đó là quân bình, tức là bình thường, bình thế này. Họ lo cho cái bản thân của họ. Nhiều lắm là họ lo thêm cái gia đình của họ, họ không có phục vụ. Mà nếu có phục vụ là trục lợi đó, khổ vậy đó. Còn cái hiền tài này không, phục vụ mà bất vụ lợi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới những người phục vụ bất vụ lợi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người có tài đó, rồi Ngài mới là tập hợp một số đồ đệ của Ngài để Ngài đào tạo cái tài đó rồi phục vụ. Mà phục vụ đây cái tinh thần bất vụ lợi. Đó là tôi nói hiền tài. Cái thứ ba là thiên tài. Cái này là trời phú rồi, không có học hành gì hết, tự nhiên. Ê, cái đứa bé đó có 6 tuổi thôi quý vị, 5 tuổi chứ chưa đầy 6 tuổi, ở Quảng Ngãi đó. Đưa báo nó đọc hết. Điện thoại di động, cái số di động đó, nó thuộc lòng 500 số. Ai thuộc 5 số, rồi đưa tay lên tôi coi, 5 số thôi đưa tay lên coi. Thôi, của mình thuộc. Thằng bé đó nó thuộc 500 số điện thoại di động. Quý vị khái khiếp không? Bây giờ người ta ráp cho người ta nói là thần đồng. Đó là thiên tài. Tôi nói theo thế gian thôi, tôi chưa nói theo Phật Pháp. Phật Pháp thì nói khác, nói theo thế gian rồi. Bởi vì trong Phật Pháp đó, chúng ta phải nói hai cái chiều hướng. Một là cái pháp xuất thế, thứ hai là cái pháp của thế gian. Thế nè, cái pháp của thế gian và cái pháp xuất thế gian. Rồi mình nói cái pháp của thế gian nó khác mà cái pháp của xuất thế gian khác. Ví dụ như Ngài Huệ Năng thì có học chữ nào đó. Thế nè, mà Thượng Tọa Thần Tú đó là giáo thọ sư đó, dạy 499 người ở trong chùa, mà Thượng Tọa Thần Tú phải thức mấy đêm trời như vậy là bóp tráng để làm cái bài kệ. Chứ đâu phải đơn giản, phải bóp tráng đó, thức trọn đó để mà suy nghĩ để viết làm cái bài kệ đó, mà không dám ký tên. Viết xong rồi mà không ký tên, nghĩa là coi niêm luật này kia khác nọ đàng hoàng, chữ nghĩa đàng hoàng, nhưng mà không dám ký tên. Còn Huệ Năng thì giả gạo ở dưới bếp á, mấy điệu nó đi ngang nó đọc xong rồi thì Ngài có kệ liền, không cần thức bữa nào hết. Mấy điệu nó đọc láp giáp: thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời thường phất thức, vật xứ nhá trần ai. Vậy là Huệ Năng có kệ liền. Đâu có học ở đó. Như vậy chúng ta nói tài là phải có năng khiếu, rồi phải có học tập, rồi phải có thời gian, nó thành nhân tài. Về năng chả có gì trơn, không có năng khiếu, cũng không có học tập, cũng không có thời gian. Vậy mà nghe xong cái bài kệ là huệ năng, làm được kệ được. Vì thấy không? Như vậy là thiên tài. Thiên tài không phải không có học, mà học nhiều đời rồi. Nói theo Phật Pháp thì phải nói nhân quả, chứ không thể rời nhân quả được. Có học rồi chứ, không học sao được, không có nhân sao có quả. Nhưng mà nói thế gian thì chúng ta nói đó là thiên tài. Thế gian họ cho đó là thiên tài. Trong 16 vị nè, ở trong Kinh Di Đà thì có ngài Bàn Đặt, Bàn Đà Già Bàn Đặt. Học hoài không thuộc chữ gì hết. Có học mà không thuộc gì hết. Một bài kệ 4 câu, một câu 4 chữ mà học 2-3 năm không thuộc. Còn ngài Huệ Năng là chỉ nghe thoáng qua rồi cái là chẳng những thuộc mà còn hay hơn cái tác giả đó. Như vậy là thiên tài, hiền tài, nhân tài, 3 cái tài. Thế bây giờ chúng ta chọn cái người tài để mà phục vụ cho tổ quốc, làm ích lợi cho muôn người. Bởi vì cái tài này mà họ phục vụ thì họ làm lợi cho gì? Cho tổ quốc, họ làm ích cho muôn muôn người. Như bây giờ quý vị thấy là họ mua bằng thạc sĩ, họ mua bằng tiến sĩ, bằng cao đẳng, tất cả bằng họ mua được hết, họ có tài đó. Những người đó tài đó. Đó nè. Nhưng mà không phải hiền tài. Thì cái đó làm không có lợi ích cho ai hết. Mà kẻ bán cũng có tội, mà người mua cũng có tội, mà không làm lợi gì cho ai hết. Nó tài để như người có bằng cấp mới tài. Cho nên ở trong một cái nhà máy đó, câu chuyện rất là đơn giản, nhưng mà cái sự ích lợi của nó lớn lao vô cùng. Bên này là 4 người có tài, bên đây 1 người cũng có tài nhưng mà khiêm tốn đó. Còn 4 cái anh này là có tài, bằng cấp cao nhất, anh này thì trung học thôi. Nhưng mà cái anh trung học này đó, cái anh bằng cấp mà thấp này đó là tăng lương và cuối năm được thưởng, còn 4 cái anh này không tăng lương mà không được thưởng. Thì tại sao? Thì nói cái tài đó, thì 4 anh này có tài nhưng mà không được tăng lương, không được thưởng. Còn cái anh này đó khiêm tốn, tức là nói học vị bằng cấp thì thua 4 anh này, nhưng mà được tăng lương và cuối năm được thưởng. Tại sao? Là vì cái anh và cái bằng cấp thấp này đó, anh phục vụ bất vụ lợi, không có một cái vết gì, không có một cái phết về tư cách, về hạnh kiểm, về lỗi lầm, hoàn toàn không có. Còn 4 cái anh này, nay thì người này thưa nhân viên, mấy người nữ cò què, cô này gọt quẹt cô kia, thưa kiện công an, mời lên mời xuống, ai thưởng ai tăng lương. Thấy nè, như vậy có tài đó. Nhưng mà họ thiếu cái tâm, họ không có cái tâm. Còn cái người này đó, thì cái tài không bằng ai, nhưng mà họ có cái tâm. Cho nên chúng ta thảo luận là nhân tài, hiền tài và thiên tài. Tôi trình bày như vậy quý vị thấy rồi đó.
Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Có một hôm tôi đi giảng ở trong thành phố, tôi chứng kiến ở đường Lê Văn Sĩ, câu chuyện nó xảy ra thế này. Cái anh này đi chiếc xe 4 chỗ, mà chiếc xe này phải trên 10 tỷ. Cái giá trị chiếc xe này trên 10 tỷ. Thì anh đi, anh cọ quẹt một chiếc xe đạp, cái người đó đi bộ. Mà cái người đi bộ này là sai luật, phạm luật, không đi ngay cái vạch trắng này mà đi băng ngang đại thôi. Anh này ảnh cọ quẹt, trầy cái chiếc xe của ảnh nó khoảng 2 tấc. Thì quý vị biết rằng nếu đem chiếc xe đời mới này mà vô trong cái hãng của nó đó, mà nó xử lý 2 tấc này, phải là 20 triệu trở lên. Còn xe, chiếc xe đạp mới 150 ngàn chứ mấy. Vậy mà thiên hạ binh cái người đi xe đạp chứ không binh cái anh này. Mà anh này là hội đồng quản trị của một cái doanh nghiệp lớn ở Hà Nội, có tài đấy. Như vậy là chúng ta thấy người có tài mà bị ăn hiếp, người có tài mà bị khinh rẻ, à, đúng không? Có tài đó, nhưng mà đối với xã hội này, bởi vì vậy, họ ghét người giàu, họ ghét. Thì như vậy chiếc xe đạp này, bỏ chiếc xe đó, mua chiếc xe mới trong tiệm 150 ngàn, mà đi vô cái hãng Toyota đó mà xử lý cái dấu trầy này đó phải trên 20 triệu. Nhưng mà ta binh cái người xe đạp chứ không binh cái người tài này, cũng đáng buồn. Thấy rõ không? Cũng đáng buồn. Nhưng mà ở cái cơ quan này, cái anh này không có tài mà được tăng lương, mà được thưởng. Còn bốn anh này có tài mà không ai thưởng, không ai tăng lương, cũng thấy buồn. Cũng thấy buồn. Nhưng tôi trình bày cho quý vị đó hoàn toàn về xã hội hết. Tôi không nói về Phật, không nói về Phật Pháp. Bởi vì đây là xã hội mà. Để chúng ta có một cái nhìn. Bây giờ chúng tôi nói cái tâm. Tâm nó cũng ba thứ đó quý vị. Một là nhân tâm. Thường thường ta nói cái lương tâm đó, nói cái lương tâm của con người đó là nhân tâm. Thưa quý vị, ai cũng có cái tâm này hết. Cái tâm này bình thường. Cái nhân tâm là bình thường. Ví dụ như có cái đứa bé đó, nó chạy vòng vòng cái giếng nó chơi, thì cái ông này ổng thấy, thì không có cha mẹ, nó không có người thân, thì nó lòng vòng cái giếng, lát thế nào nó cũng lọt giếng nó chết à. Ông này thôi kệ nó, con người ta chết kệ nó, không phải con mình thôi. Cũng tốt đó, đúng không? Cũng tốt. Đó là gì? Là nhân tâm. Tức là không có cái gì mà làm hại gia đình mình thôi. Đó. Hai vợ chồng đánh lộn mà bà vợ bà hổn quá. Ông chồng nói một câu rồi bà làm năm câu. Thì cái ông này ông nói mày hay á, gặp tao rồi, tao đập chết. Cũng khen người ta hay. Đó hả? Cũng khen cái anh chồng nó hay chứ, mày hay đó, mày nhịn vợ mày hay, gặp tao tao đập chết. Như vậy là mình cũng tốt, mình khen anh chồng ta tốt. Mày hay đó, mày nhịn vợ mày cho tao tao đập chết. Đó là nhân tâm. Cũng có tâm đó. Thì trên đời này là con người biết ăn biết nói là phải có tiền, phải có tài và phải có tâm. hễ biết ăn biết nói phải biết làm ra tiền. Lớn nhỏ gì không biết phải làm ra tiền. Như vậy trong nhà mình nó có 5 người, mà một ông bố đi làm không mà nuôi 4 người đó, thì ông bố rên như đó, rên như đó. Mà cả nhà 5 người này làm có tiền hết, kệ nó. Cái thằng nhỏ nhất nó ngày làm chừng 10.000 không cũng được, nó có tài. Đúng là nó có tài, mình mừng. Nhà tôi đó là 5 thành viên đều làm có tiền hết. Còn anh tôi thấy mình anh làm anh nuôi hết cả nhà sao chịu nổi. Đúng nè, tức là phải làm ra tiền. Phải làm ra tiền. Mà cái tài á trong xã hội này nó muôn mặt. Thưa quý vị, ăn trộm cũng tài. Không tài sao đi ăn trộm chúng bắt sao? À, tôi kể cái chuyện ăn trộm quý vị nghe. Tức là ông thầy giáo dạy học trò ăn trộm một khóa 6 tháng, làm gà cúng tổ, xuất sư, rồi 6 tháng. Tối nay thằng học trò nó gì nó ra nghề, nó ló mó làm sao không biết, trúng rượt nó, cái nó hết đường chạy, nó nhảy vô cái bụi dứa gai nó ngồi trong. Biết dứa gai chứ, biết không? Trời, nó gai nó đông chứ. Thì người ta đâu có nghĩ ra ăn trộm mà chung vô cái bụi gai gì đâu. Cho nên thôi bỏ, không. Tới chừng hừng hừng sáng rồi, ông thầy không biết, không biết. Nó mắc nạn rồi cũng vòng vòng đây chứ không đâu. Ông xách cái dù, ông chống ông đi. Nó thấy ông nói, sư phụ ơi, cứu con sư phụ. Ở trong cái bụi dưới gai đó. Ông nói, bớ làm sớm ăn trộm đây. Thằng nhỏ nó chạy ra luôn. Đau mấy cũng phải ra chứ, đó thì chết. Đúng không? Đau mấy cũng phải ra chứ, không ra thì trong đó thì chúng bắt. Cho nên tối nó trở về nó, sư phụ ác quá, sư phụ ổng cứu con, tao không la làng cha mày ra không được nữa, đừng nói mày. Tao không la làng cha mày ra không được nữa, đúng không? À, đại khái cũng tài đó, cũng tài đó. Đua xe ngoài đường cũng tài. Quý vị dám đua không? Không. Như vậy nó có tài mới dám đua, chứ mình có tài đâu đua. Như vậy là gặt lúa giỏi cũng tài, ăn trộm giỏi cũng tài, đua xe cũng tài, dạy học giỏi cũng tài. Tức là xã hội này cái tài nó đa dạng lắm, nhiều chuyện, nhiều cái tài lắm. Cái bà nó nấu ăn giỏi cũng tài. Cái bà cái giữ em mà em không khóc cũng tài. Sao mình giữ nó khóc, mình bồng nó khóc, mà bà đã bồng nó không khóc, bà có tài. Có tài nó mới làm bảo mẫu được. Có tài hết. Như vậy á, cái thứ nhất tôi nói đó là nhân tâm. Cái thứ hai đó là thiện tâm. Cái thứ ba đó là tà tâm. Đó nè, tài thì cũng có ba, mà tâm cũng có ba. Thấy không? Nhân tài là một, hiền tài là hai, thiên tài là ba. Bây giờ tâm nó cũng có ba là nhân tâm, rồi thiện tâm, rồi tà tâm. Bây giờ tôi nói cái thiện tâm. Cái người đó có học vị cao, có bằng cấp, có tài, nhưng mà không có tâm, thì cái tài đó nhân loại không có nhờ cậy được, mà gây một cái tai họa khủng khiếp. Gây một tai họa khủng khiếp. Bởi vì tài cộng với đức. Thế nè, cho nên phải nói nè, có tài phải có đức. Mà có tài không đức thì đem cái tài này ra thi thố, làm cho mọi người khổ đau. Tôi minh họa cái chuyện này để quý vị thấy thực tế lắm. Ở trong Thiền Lâm Bảo Quấn hồi tôi học, Hòa Thượng Thanh Kiểm dạy tôi là Huệ Minh với Huệ An là hai người đạo bạn với nhau. Nhà của Huệ An thì nghèo mà Huệ Minh thì giàu. Huệ An mới dành dụm giấu con trai, có một đứa con thôi, giấu dành cho mua được 10 nén vàng gửi cho Huệ Minh, rồi nói với Huệ Minh rằng bạn đừng có cho con tôi nó biết nha, đó mà nó biết tôi có vàng tôi gửi cho bạn nó giữ ngươi lắm, nó không có đi làm gì hết á, đừng có cho nó biết. Khi nào mà tôi chết á thì anh trả lại, giao lại cho nó để nó hậu sự, nó lo nghề nghiệp của nó sau này. Huệ Minh thì kêu người con trai ra cho coi cái này. Bạn của bố gửi cho bố 10 nén vàng, bố cho con coi. Con cắt. Nếu ngày mai mà bố chết hay là bạn của bố chết thì con trả cái số vàng này lại cho con của Huệ An. Đừng có tham nha con, chữ tín ở đời. Thì con của Huệ Minh đem cắt. Rồi một thời gian đó thì Huệ An cũng chết, Huệ Minh cũng chết. Thì con của Huệ Minh mới kêu con Huệ An tới, bố anh gửi cho bố tôi 10 nén vàng, bây giờ tôi trả lại anh. À, thế là con của Huệ An nói bố tôi không nói tôi việc đó, tôi không biết. Bây giờ thì sao quý vị? Đưa đấy. Của bố tôi thì đưa đây. Đó nè, họ nhận ngay đi. Người đời xưa họ không nhận. Bố tôi không nói tôi việc đó cho nên tôi không nhận. Thứ hai là nhà tôi nghèo, làm gì tôi có dư 10 nén vàng gửi cho bố anh. Hai vấn đề này tôi không nhận. Con của Huệ Minh mới nói rằng bố anh gửi cho bố tôi cho tôi xem mà, dặn tôi đàng hoàng. Khi mà bố anh có chết thì tôi sẽ trả lại, hoàn lại cái số vàng lại cho anh để anh sinh sống của bố anh. Vì chữ tín, bố tôi dặn tôi phải trả cho anh. Con của Huệ An cứ nói rằng bố tôi không nói tôi việc đó, tôi không biết. Nhà tôi nghèo, làm gì có 10 nén vàng gửi cho bố anh, tôi không nhận. À, thế là cái cuộc đối thoại này không có kết quả. Bây giờ con của Huệ Minh mới lên phủ khai phong, mới trình bày cái việc này cho Bao Công. Bao Công mới mời hai người lên phủ khai phong để xử cái vụ này. Bao Công mới hỏi ai là con Huệ Minh, ai là con Huệ An. Rồi tức là hai ông chết hết rồi, bây giờ còn hai người là con của Huệ Minh trình bày cho phủ nghe cái số vàng này lý do làm sao. Thì con của Huệ Minh trả lời. Bao Công mới nói thôi thì như vậy là của bố anh, bây giờ người ta trả lại cho anh thì anh nhận được tiền của bố anh mà, sự thật nó như vậy. Thì con của Huệ An mới nói không, bố tôi không nói tôi việc đó, nhà tôi nghèo tôi không có tiền đâu mà gửi tới 10 nén vàng, tôi không nhận. Thế cuối cùng Bao Công không xử được việc đó. Mà chúng ta xem phim đó, Bao Thanh Thiên là những cái vụ án rất rối nhất, thế mà Bao Thanh Thiên xử được, còn cái chuyện đơn giản Bao Thanh Thiên xử không được. Không được, không ai nhận hết rồi sao? Anh này thì quyết định không phải của tôi không có cất, không giữ. Ông kia nói bố tôi không nói, tôi không biết. Bây giờ làm sao? Bao Thanh Thiên mới đích thân đem 10 nén vàng lên chùa Từ Ân, gửi cho Hòa Thượng trụ trì làm bạc độ cho hai ông. Câu chuyện đó gọi là trọng nghĩa khinh tài. Như vậy họ có tâm đó. Quý vị thấy không? Có tài mà phải có cái tâm. Không có cái tâm rồi nè. Đó là câu chuyện trong sử sách. Câu chuyện này là câu chuyện bây giờ, mới đây. Ở Tiền Giang. Hai cái bà này là Phật tử của Vĩnh Tràng. Của Vĩnh Tràng. Thì khi mà đánh tư sản đó, ngoại bản đó, bà A mới đem gửi cho bà B 50 cây vàng. 50 cây. thế là bà A đó không cho con bà A biết, không cho con bà A biết. Bà B nhận 50 cây vàng này, kêu con gái tới nói bạn của mẹ gửi cho mẹ 50 cây vàng, mẹ cho tụi con coi. Của người ta gửi nha con. Nếu cái thời gian sau này nó có cái điều kiện tốt thuận lợi thì con trả lại cho người ta nha. Dù mẹ có chết, bạn mẹ có chết thì còn con hãy trả lại cho người ta. Đừng tham nha con, ở đời đừng tham. Thánh Hiền dạy nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thụ. Người không có nghĩa không giao, mà vật không nghĩa là không dục. Mẹ dạy con. Rồi thì cái bên gửi vàng đó, ba mẹ con đó đóng tàu ra Bình Đại đi vượt biên. Thôi quê luôn. Rồi rồi, đây mình xài khỏe re đúng không? Ta vượt biên nữa, ai đó đòi nữa đâu. Thì định cư ở Hoa Kỳ. Hai mẹ con định cư Hoa Kỳ. Sau đó bà mẹ ở Mỹ chết. Khi mà đất nước Việt Nam mình mở cửa, ban giao với nước các nước tư bản, thì hai người con gái của cái bà gửi vàng đó, bà A đó, về Việt Nam để làm mồ mả ông bà trong dịp Thanh Minh. Thì hai cô con gái của cái người mà nhận vàng đó lên phi trường rước. Cái tình đạo bạn chị em mà bình thường không có chuyện gì hết, đi lên trước đàng hoàng, về làm mồ làm mã rồi xong hết, thanh binh rồi hết. Bữa đó làm cái lễ tạ mã lớn lắm, đặt heo quay rồi bánh hỏi bánh bò rồi làm đủ thứ hết. Thì hai người con của cái bà A ở bên Mỹ về đó, cái bà gửi vàng đó mới tới quỹ ban, mời hết quỹ ban, mời hết các ngành của quỹ ban đến ăn mừng cái lễ tạ mã. Và cũng nhân dịp đó chúng tôi trình bày cho quý vị là có người ta quỵt nợ tôi 50 cây vàng không có trả. Cũng nói cái lý do đó luôn. Thì hôm nọ quỹ ban cũng nghe nè, mời ăn tạ mã rồi mời hết các ngành của quỹ ban, và cũng có cái vụ mà mượn vàng mượn gì đó, đi hết gần 30 người đi hết. Ta mời hết quỹ ban mà, từ cái người lau công quét dọn cũng mời luôn. À thế thì tới đó tiệc tùng đồ tương tất lắm. Tới giờ khai mạc thì hai cái cô con gái, con của bà A mà gửi vàng nó mới đứng lên tuyên bố hôm nay là cái ngày mà gia đình chúng tôi từ Hoa Kỳ về trong cái dịp Thanh Minh làm mồ cho ông bà tổ tiên xong rồi. Chúng tôi mời dòng họ, xóm láng giềng, ủy ban, ban ngành đến chung vui với gia đình tôi một bữa tiệc thân mật. Và cũng trong cái dịp này chúng tôi trình bày cho quý vị biết là má của hai chị này đứng cái bên này có gửi cho má tôi 50 lượng vàng. Bởi vì mấy bà này thưa nó, mấy bà trên này bên Mỹ này là lường gạt mượn không trả nè. Bên này hai cái cô này đứng lên sau cái lời khai mạc của cái tiệc gọi là tạ mã đâu, thì hai cô này mới đứng lên mới nói rằng má của hai chị này có gửi cho má tôi 50 lượng vàng. Thế là má tôi kêu hai chị em chúng tôi xem 50 lượng vàng đó, cái hiện vật đó, và chị em chúng tôi cất từ đó tới bây giờ chưa mở ra. Và hôm nay hai chị ở bên Hoa Kỳ về thì chị em chúng tôi sẽ hoàn lại cái số vàng đó cho hai chị với tài sản này của người ta, không phải là của đồng mồ hôi nước mắt của chị em tôi. bên đây chân hưởng, bên đây không biết chuyện đó. Má tôi đâu có nói tôi chuyện đó, chị em tôi cũng không biết cái chuyện đó nữa. À thôi thì bây giờ đại khái thế này, tôi không nhận thì phụ lòng của mẹ tôi. Mẹ tôi gửi mà, của này của mẹ tôi mà, tôi không nhận thì tôi phụ lòng mẹ tôi. Thế thì bây giờ tôi nhận hết á, là tội nghiệp cái công của hai chị này giữ mấy chục năm. Thôi bây giờ tôi thống nhất đó, tôi nhận 25 lượng và tôi sẽ để lại cái công của hai chị giữ 25 lượng.
Pháp thoại và các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chia hai đó, cũng là trọng nghĩa khinh tài. Thời xưa nó cũng có chuyện đó, thời nay nó cũng có chuyện đó, nhưng mà cái nội dung của nó hơi khác một chút đó nè, nhưng cái tình tiết của nó thì trọng nghĩa khinh tài. Cho nên tôi nói có tài mà không có tâm thì cái tài này rất là nguy hiểm. Sáng cách đây 3 buổi sáng tôi xem cái truyền hình, cái tin tức buổi sáng, tôi thấy trong truyền hình nó nói chiếu bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ này chất đống. Thế là tôi nín thở đó quý vị, tôi xem là tôi nín thở đó. Như vậy thì xã hội chúng ta còn thế thì bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ họ làm được thì người đó có tài đó chứ, người có cái bằng đó là có tài đó chứ, mà cái tài này dùng vào chỗ nào? Không dùng được chỗ nào hết, vì họ không có tâm. Cái tài đó họ không có cái tâm. Bây giờ tôi nói cái chuyện gần đây nhất để quý vị nghe này. Hai vợ chồng cái anh Phật tử này nghèo lắm, ảnh này đi làm phụ hồ, cái tay mà ảnh cầm tôi quý vị, nó nhám như là cái da con cá nhám này. Chỉ thì quải cái gánh trên vai bán tàu hũ non, nuôi 4 cô con gái học bác sĩ hết. Cái cô Út năm nay mãn, 4 cô học bác sĩ hết. Nó có cái mai của anh chị đó, là mấy bác sĩ này học giỏi quá, được học bổng. Và các cái nhà tài trợ đó, của cái tổ chức phi chính phủ đó, họ giúp đỡ thêm. Chứ còn thật ra hai vợ chồng mà làm cái nghề này làm sao mà nuôi, một người nuôi không nổi, đừng nói 4 người. Một người nuôi cũng không nổi. Nhờ cái phước đó mà 4 cô con gái đều là đỗ bác sĩ hết. Năm nào địa phương đó cũng có cái bằng khen vợ chồng của anh chị là người tốt, việc tốt. Tốt hết. Thì hôm đó trong một cái bữa cơm, vợ chồng đang ăn cơm vui vẻ lắm, anh mới nói với chị nè, tôi báo cái tin này cho bà biết, gia đình mình sắp có một tai nạn khủng khiếp, một cái tai họa khủng khiếp. Bà nói ông có khùng không, tôi thấy ông mát rồi đó, ông đi nắng nôi nhiều quá rồi mát rồi đó, ông phải nói gia đình mình có phước, 4 cô con gái học bác sĩ. Thế là cả làng, cả xóm, cả quỹ ban, trên quỹ ban dưới gì tặng bằng khen cho mình hết. Ông coi cái làng này, cái xóm này có ai được như vậy không? Sao ông nói tôi thấy ông không có bình thường. Ông làm thinh không trả lời. Thôi bà vợ bà phản đối ông làm thinh rồi. 4 tháng sau nói tiếp, bà ơi bà đi chùa Hoằng Pháp mua cho tôi 4 cái áo tràng. Bà hỏi chi cho 4 cô bác sĩ đó tu. Thôi ông ơi, nó mà tu hạnh gì, nó theo tay, nó học theo tay, nó còn chê ông là mê tín dị đoan nữa kìa. Ông làm thinh, hơi bị phản đối làm thinh. 4 tháng nữa nói tiếp. Như vậy 3 lần 4 gì? 12, một năm trời. Bà ơi, bữa nay đó tôi nói với bà đó, thôi đừng có gánh tàu hủ bán nữa, tôi cũng không có đi làm hồ nữa, xong rồi, cuộc đời của mình ngang đây xong rồi. Con út của mình đó, nó ra trường rồi, mình đâu có nuôi ai nữa đâu. Bây giờ mình ở nhà, nó nuôi mình, nó làm, nó có tiền nữa, nó nuôi mình. Thôi mình nghỉ hết nha bà. Bà nói, tôi cũng tính vậy đó thôi. Hết 3 cái đậu này tôi nghỉ, ông cũng đừng đi làm nữa, nắng nuôi cực khổ lắm. Bây giờ cái cuối cùng của tôi, bà cho tôi đi xuất gia nha. Ổng, bà nạp cho ổng 1 chập nữa. Mát điện tới nữa. Bây giờ nó đi làm, nó nuôi mình, nó cho mình đi du lịch, đồ chơi này, kêu như khuây khỏa vài năm chết, chứ tự nhiên đi tu vô chùa ăn tương. Ông nói cái chuyện tôi nghe không được hết. Từ cho ông một hồi nữa. Ông mới nói, bữa nay tôi mới nói hết cho bà nghe. Bà nhớ lần thứ nhất tôi nói bà phản đối đúng không? Lần thứ hai tôi nói bà phản đối, bữa nay bà cũng phản đối nữa. Bà có đọc báo của bà có coi truyền hình không? Bà nói có chứ, ông đọc báo vậy, tôi đọc báo đó, tôi đọc ké ông mà truyền hình ông mở tôi coi. Có coi báo, có coi truyền hình thì bà biết rồi, một bác sĩ không có y đức, bao nhiêu người khổ bà. Mình tới 4 bác sĩ rồi, bà làm thịt. Thôi đi đâu rồi, đi. Thôi đi, vỗ tay đi. Đó nè, ông mới nói tôi cảnh báo cho, tôi nói đầu tiên hết gia đình sắp có một tai nạn, một cái khủng khiếp, là vì một bác sĩ không có y đức thì bao nhiêu bệnh nhân khổ. Mà nhà mình tới 4 bác sĩ lận thì bà nhân ra bao nhiêu người khổ. Cho nên tôi nói bà mua 4 cái áo tràng cho 4 bác sĩ đó đi tu, mà tôi phải tu cái chứ đó. Tôi không tu tôi đâu có dẫn dắt họ được, thành ra cuối cùng tôi phải đi tu. Để chi? Để 4 cô bác sĩ này tu theo tôi, đặng họ có y đức. Như vậy đó, chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài. Đó nè, nhân tài, hiền tài và thiên tài. Chữ tâm này ăn đứt 3 cái tài đó. Cái anh mà có thiên tài chưa chắc gì tốt đâu quý vị. Chưa chắc tốt, vì họ có cái năng khiếu. Nhưng mà họ sống trong cái môi trường cha mẹ giáo dục của họ tốt thì họ sẽ tốt. Mà cha mẹ cái môi trường giáo dục xấu thì họ cũng sẽ thành xấu. Chưa hẳn tốt. Vậy cho nên tài thì phải có gì? Có tâm. Mà cái tâm nó ăn trùm hết cả thiên tài, cả thiền tài, cả nhân tài. Phải có tâm. Bây giờ chúng tôi nói Phật Pháp, bởi vì nói bằng 3 chữ tài, không biết 3 là sao, cái gì 3. Bây giờ mình mới biết là nhân tài, hiền tài và thiên tài. Chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài. Cụ Nguyễn Du hay quá. Cụ hay quá. Hồi xưa cái trình độ của cụ, rồi cái phát triển xã hội của cụ, nó hạn chế. Nó hạn chế ở cái mức thấp nhất, mà cụ biết được, cụ thâm hiểu được. Ngày nay xã hội của chúng ta như vậy, mà đem cái bài của cụ ra áp dụng được. Tuyệt thầy. Tôi nói cái đó tuyệt vời. Bây giờ tôi nói cái chuyện này quý vị nghe. Tôi đọc báo Người Đưa Tin, tôi đi đọc được một cái câu chuyện hết sức là buồn. Người con trai với người chồng thỏa thuận với nhau để giết người mẹ chết. 4 năm trôi qua lặng lẽ, không có chuyện gì xảy ra. Người chồng hiền lắm. Sau cái chết rồi, thì người chồng rất là chí thú làm ăn. Về cái mặt đối nhân xử thế, bên ngoài xã hội cũng rất là bình thường. Cả chính quyền và cả quần chúng, cả dòng họ bên vợ cũng an tâm. Quý vị thấy hay không? Tôi cho rằng cái đó tài đó, cái đó thiệt tài đó. Nghĩa là hai cha con âm mưu giết vợ giết mẹ, mà cả dòng họ bên mẹ, bên vợ của người chồng, và quần chúng chòm xóm, cả chính quyền vẫn yên. Tôi cho đó là tài. Thế thì cái thỏa thuận đó như thế này quý vị. Cái người con đó nói với bố đó, bố không được lấy vợ hai, và tài sản này phải giao cho con. Vì như vậy ông bố bằng lòng mới hành động. Thì 4 năm trôi qua lặng lẽ yên ổn hết. Hôm nọ người con mới nói, bố cho con xin 100 triệu thì con đi làm ăn. Ông bố mới nói, mày giết tao là giết chết chứ không có tiền cho mày. Đó nè, cũng có cãi qua cãi lại 1-2 lời gì đó, cuối cùng ông bố khẳng định là mày giết tao chết là chết cho tao không có tiền. Thì ông con đứng dậy vỗ bàn, mày giết mẹ tao, xong ngàn. Quý vị thấy tài chưa? Tài mà không có cái tâm. Tôi nói rồi, tôi chứng minh cụ thể để quý vị thấy. Chúng ta học đạo là học cái gì? Học cái thực tế đó. Mà nó xảy ra rồi, cái diễn biến đó nó có trước mắt chúng ta rồi, chứ không phải cái chuyện đó chúng ta nói nè, cái chuyện quan đường, cái chuyện đâu đâu. Cũng như tôi nói nè, Đức Phật lại đóng xương khô. Tôi đi Ấn Độ thì cái chương trình mà đi chiêm bái không có đi chiêm bái cái chỗ đó, lên núi Linh Thú rồi sang qua bên Kusigana chỗ Niết Bàn, chứ không có đi cái chỗ mà Phật lại đóng. Tôi mới nói cái anh trưởng đoàn đó, nói với ông Ấn Độ đó, cái chỗ nào hồi xưa mà Phật lại đóng xương khô bên triền núi Linh Thú đó, chở tụi tôi đó, bao nhiêu tiền là bao. Thì hai người đó nói tiếng Ấn Độ rồi xong đàng hoàng, thì ông xe thồ đó, ông gật đầu, là ông nói 500 ruby, ông chở tôi tới đó. Thì tôi vừa bước xuống là tôi thấy hai cái bia của hoàng đế Ashoka cắm, cái bia của thầy Huyền Trang cắm, là tôi chảy nước mắt rồi. Nó xúc động đến nỗi là tôi chảy nước mắt, quỳ xuống lại. Rõ ràng đúng rồi. Chứ vậy là mỗi năm mình cứ đọc kinh báo ơn, mình giảng kinh báo ơn, Phật lại đóng xương thôi, mà có thiệt hay không? Có thật hay không? Mình cũng nói đó. Mà Đức Phật nói là nghe ta mà vội tin ta, tức là hủy bán ta. Nghe nhưng mà không biết gì hết, có hay không? Bữa nay tụi tôi đã đàng hoàng thôi. Xúc động vô cùng. Đó là cái chuyện thứ nhất. Đâu phải người đó chết rồi là hết đó. Cho nên ở đời người ta nói là giấu được sự thật mà không giết được sự thật, giết không được. Giấu thì được chứ giết không được. Như vậy là giấu 4 năm lặng lẽ trôi qua bình thường, qua mặt được chính quyền, luật pháp của chính quyền họ qua được á. Nhưng mà quý vị, cái luật nhân quả không qua được. Cho nên trong Minh Tâm Bụi Giám, thầy Phu Tử mới là thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu, lưới trời lồng lộng thưa mà chẳng lọt. Cái lưới trời là cái lưới làm sao? Cái lưới đánh cá đó người ta loại là 2 phân thì bắt loại cá nào, 1 tấc thì bắt loại nào, loại 3 tấc bắt loại nào. Như vậy cái lưới mà nó thưa thì cá nhỏ nó lọt hết. Đây là lưới trời lồng lộng, nhưng mà con tép mồng cũng không có, cũng không thể lọt được. Thưa mà chẳng lọt, không lọt cái nào. Đó là luật nhân quả. Cái lưới trời đó tức là luật nhân quả, không qua được. Cho nên ở đời đó, tôi nói chỗ này quý vị lưu ý nè, người Phật tử chúng ta là người công dân, công dân của nước Việt, là phải chấp hành luật pháp của nhà nước tốt. Với mình là người dân phải chấp hành, ở quốc gia nào cũng phải chấp hành. Tôi đi nước ngoài tôi thấy là người dân nước ngoài họ chấp hành luật pháp thì tốt, còn dân mình chấp hành dở. Dở lắm. Nhiều cái chuyện dở lắm. Còn cổ người ta chấp hành. Nghĩa là sao? Đi giữa đường không bao giờ ngừng xe đi tiểu được, không có. Dù ở ngoài rừng họ cũng không có ngừng xe đi tiểu. Đi tới trạm xăng đàng hoàng. Vô trong toilet đàng hoàng chứ không có đó. Ngừng xuống tôi đi tiểu, xuống cái lùm nó đi. Không chấp hành luật pháp, không chấp hành. Cho nên bây giờ tôi học là không bao giờ tôi đi đường tôi ê xuống, không bao giờ. Không. Tôi đi nước ngoài tôi biết là không được. Nhà mình đi sao mình đi trước mà mình lỡ ăn cây kem mà mình bỏ cái que cây kem xuống thì người sau có người nhặt cái que kem đó mà sorry, tức là cảm ơn. Họ nhặt mà họ cảm ơn mình. Mình thấy sao? Họ nhặt cái rác của mình bỏ mà họ cảm ơn mình. Mình đạp cái chân họ đau dữ lắm mà họ cũng cảm ơn mình nữa. Họ hay quá, mình làm chưa được. Chưa được. Vì vậy cho nên người Phật tử là người công dân phải chấp hành luật pháp của nhà nước. Tốt rồi đó nè. Mà mình tin luật nhân quả là tốt hơn. Bởi vì cái luật nhân quả này lách không được quý vị. Còn cái luật pháp của nhà nước lách được. Cho nên mình đọc báo mình thấy nhiều người ở tù là do lách luật cái gì. Lách luật. Làm bằng giả cũng lách luật cái gì. Còn cái luật nhân quả lách không được. Cho nên vì vậy mà người Phật tử chấp hành luật pháp của nhà nước tốt, mà tin luật nhân quả lại càng tốt hơn. Tốt là tốt hơn. Đặc biệt cho đó. Bây giờ cái chuyện thứ hai là tiếng họa kêu oan. Câu chuyện này là trước ngày giải phóng năm đó tôi đi dạy học ở ngoài trường Bồ Đề ở Vũng Tàu. Nó xảy ra cái chuyện ở ngoài Vũng Tàu trước ngày giải phóng. Tức là hai vợ chồng lấy nhau 5 năm mà chưa có con. Thì bà mẹ ở dưới miền Tây đó mới gửi cái thơ cho xe đò mời hai vợ chồng về ăn dỗ bố vợ. Thì người chồng mới sắp đặt cho người vợ về, chồng không có về. Đây nè, không có về. Thì bà mẹ bà ngồi bà chờ nguyên cái ngày đám dỗ mà không thấy con gái nó về, bà sốc luôn. Tối bà ngủ không được. Không biết lý do gì vợ chồng nó không về. Nếu không chồng thì vợ không đến nào về hết. Bà sốt ruột, bà ngủ không được. Sáng bà mới ra xe bà đi Vũng Tàu. Thì bà tới cái nhà đó thì cái nhà đó đóng cửa. Thì bà mới ngồi bên cái nhà kế bên cái bà bán thuốc lá nè. Thì cái bà bán thuốc lá bà nói tôi mới thấy cậu mới dắt xe đạp đi ra đó. Chắc đi mua đồ gì đó. Bác ngồi đây chơi chút rồi cậu về chứ gì. Thì bà này ngồi đó thì chàng rể mới đạp xe đạp về. Mà đằng sau chiếc xe đạp có bao xi măng, đèo theo cái bao xi măng. Thì hai mẹ con mừng rỡ quá. Mở cửa vô thì bà đến cái phòng ngủ của con gái bà quan sát. Bà thấy ngăn nắp, giày cũ, giày mới, quần áo, tất cả mọi việc ngăn nắp, không có chuyện gì. Thì người chồng mới nói là con sắp đặt quần áo tư trang cho vợ con về ăn dỗ. Mà vợ con chưa về sao mẹ? Bà nói nó đâu có về đâu, tao nóng ruột đó, tao lên tao coi nó có bệnh hoạn gì không. Vợ con đi rồi, con đưa ra xe đàng hoàng. Thì bà cũng chưa nghi ngờ gì. Thì bây giờ bà nghe con quạ nó đậu ngoài cái nhà tắm, nó kêu quạ quạ. Đó nè. Bà mới nói thôi bây giờ con mẹ không có, thôi mẹ đi về. Cái để nó về không có tao nó buồn. Thôi đưa tao ra bến xe tao về. Thì chàng rể mới lấy xe đạp chở bà mẹ vợ ra bến xe Vũng Tàu. Thì hết xe rồi, chiều hết xe. Thì bà ngồi đó bà thấy con quạ nó đậu trên mấy cái cây ở ngoài bến xe, nó kêu quạ quạ. Chàng rể thôi bây giờ con đưa mẹ về nghỉ rồi 4 giờ con đưa mẹ ra xe về chứ bây giờ hết xe rồi. Bà chở bà vợ về thì con quạ nó về cái nóc nhà tắm nó kêu. Thì bà lại càng nghi nữa. Tại sao mình ở nhà đây con quạ đậu trên nóc nhà tắm nó kêu, mà mình ra bến xe thì con quạ cũng ra ngoài bến xe nó kêu, mình trở về con quạ nó kêu. Thì bà đi ra nhà tắm bà phát hiện là cái bao xi măng đó trở về để mà tráng cái nền đó, là nó giết vợ nó đã chôn ở dưới đó. Cái bao xi măng đó nó trở về nó chưa kịp đó nè, trộn xi măng để tráng cái nền đó mà bà má vợ đó. Thế bà xỉu, bà khóc, bà xỉu. Bà nói con tao ở đây nè. Xong ngay. chồm sớm tới đó rồi thì cảnh sát tới lập biên bản bắt. Như vậy cái nhân quả đó quý vị thấy có khỏi không? Việc làm đó không ai biết hết, dòng họ cũng không biết, chồm sớm cũng không biết, chánh quyền cũng không biết, thế mà ai biết? Trời biết. Trời biết là nhân quả biết. Phải có nhân quả chứ. Bởi vì sao? Cái nhân quả của đạo Phật rất là kỹ lưỡng. Hiện báo, sanh báo và hậu báo. Hiện báo là sao? Hiện báo có nghĩa là đánh trống, thổi kèn, đánh mõ, đánh chuông thì nhân quả đồng thời, không qua một giây một phút nào. Quý vị cầm cái dùi chuông, quý vị chạm vào cái thành chuông thì vang ra tiếng chuông, chứ đâu có chờ 5 phút sau mới nghe chuông đâu. Quý vị thổi kèn thì vừa thổi thì kèn nó kêu, chứ có phải đợi 3 phút sau kèn nó kêu đâu. Thì cái đó gọi là hiện báo, nhân quả đồng thời hiện.
Pháp thoại và các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trời đời nay trả báo một giây nhãn tiền. Người ta nói cái câu đó, người ta giải thích là cái hiện báo. Còn hai cái nữa, ta chưa biết. Cái thứ hai đó là nó có thời gian, gọi là sanh báo. Cái trường hợp này gọi là sanh báo. Có thể 10 ngày, có thể 1 năm, có thể 3 năm, có thể 5 năm, có thể 10 năm, 14, 15, 20 năm. Mình có thể thấy được. Đó nè. Như vậy là quý vị nấu cơm thì phải từ lấy gạo cho đến bắt nồi lên điện than gì không biết, nửa tiếng sau hoặc là 40 phút sau mình có cơm ăn. Như vậy là nhân quả phải trải qua 40 phút. Nhưng có trường hợp nhân quả phải trải qua 3 ngày, là nấu cơm nếp, rồi để nguội, rồi rắc men, rồi dò viên, đem hồi ủ, rồi 3 ngày mới đem cơm rượu ra ăn, thì nó khác với cái cơm thường. Tương chao thì sao, làm dưa cải thì sao, trồng chuối thì sao, trồng xoài thì sao, tức là phải có thời gian. Nhân quả phải có thời gian, cái đó nó thuộc về sanh báo. Còn cái hậu báo thì khác nữa. Không phải đời này đâu mà mấy đời sau. Vừa rồi tôi có nhận được một cái bức ảnh, biết quý vị có chưa, ở trên mạng. Họ cho tôi ở trên thường chiếu, họ đem xuống họ cho tôi. Là cái bà này là người Indo, mà pháp sư tịnh không trực tiếp với cái bà này, là cái mặt của bà có nổi một cái bú phía bên đây, mà cái mặt người nói được, ăn được. À, bên đây con mắt của bà đó, bên đây cái mắt của cái mục bú đó, mà cái miệng đó họ nói được, cái miệng đó ăn được. Thì pháp sư tịnh không mới cái nói chuyện với cái bà đó, và cái câu chuyện đó là nhân quả báo ứng. Ngài nói y như là một ghẻ của Ngộ Đạt Quốc Sư, ngày xưa cái mặt người cũng ăn, cũng nói được. Cái một ghẻ của Ngộ Đạt Quốc Sư ngày xưa cũng ăn, cũng nói được. Phải cho ăn thịt đàng hoàng, mà không cho ăn là nhứt. Như vậy cái chuyện mình đọc ở trong Thủy Sám, Từ Bi Sám Pháp Đạo Tràng, mình cũng có nghi ngờ đó chứ. Không biết có thiệt không? Thế thì bây giờ câu chuyện đó có thiệt. Cái một bú nó ở trên cái mặt này chứ không đâu xa hết. Mà cái mặt người đàng hoàng, con mắt, có lỗ mũi, có miệng, mà cái miệng nó nói được, cái miệng nó ăn được. Như vậy cái đó là sao? Là hậu báo. 10 kiếp, 5 kiếp, 7 kiếp, là cái nhân quả này phải báo. Như vậy, cái mà nhân quả đồng thời hiện, và có cái có thời gian nó mới hiện, có cái là nhiều kiếp nó mới hiện. Gọi là hiện báo, sanh báo và hậu. Câu chuyện tiếp theo là ở chợ Trạm, xã tôi đó, ấp 6 đó, nó xảy ra câu chuyện thế này. Ở đó năm bao cấp, năm 79, 80, năm mà đói đó, năm mà đi Cà Mau hết rồi. Nàng dâu giết má chồng là trời mưa Tam Giác, cái hào đó cũng có nước, có cái cầu đó, bà đem cái nồi cháo heo đó bà rửa, cái nàng dâu đó gỡ tay bà dìm xuống, bà mới nắm được cái trụ cầu, thì cái nàng dâu nó gỡ cái tay của bà dìm cho tới chết, rồi đi vào nhà. Người chồng thì đánh trâu chiều đi cày đất mạ, về hơi tối mà không thấy mẹ đâu. Hỏi thì bà vợ bà nói không thấy, hồi xế xế tới giờ cũng không thấy mẹ đâu hết. Ông chồng mới lên cái chỗ cái sào bà máng đồ, thấy cái khăn của mẹ còn, mà thường thường bà đi là cái khăn của bà phải dắt lên vai, cái người già nó có cái đặc biệt cái khăn rằng dắt lên vai, khi tội khi dắt, mà cái khăn còn là bà không có đi khỏi nhà. Thì người chồng mới xách đèn đi tới nhà của bà chị, mới hỏi kêu cửa, chị mẹ có qua chị chơi không? Bà chị mới nói đời nào má không có đời nào ngủ nhà tao, bà nói khó ngủ lắm, chơi gì cũng chiều về chứ không ở đâu, ở đâu đó mày đi kiếm đi. Cuối cùng hết là mất bà già đó. Là sáng hôm sau chiều lại khoảng 4 giờ thì ở sớm có cái anh chàng ảnh đi câu, được gọi là câu kiều, tức là có con cá nái nó giữ cái bầy rồng rồng, ảnh bắt con vịt con rồi ảnh cột một chùm lưỡi câu dưới, ảnh nhấp nhấp thì con cá mẹ nó tưởng đâu người ta tới người ta bắt con nó, tát một cái tức là dính cái chùm lưỡi lưỡi câu câu đó, bắt mấy con cá mà nó giữ bầy rồng rồng bắt bằng cách đó. Thì anh đi vòng vòng cái ao rồi anh phát hiện bà già nổi lên la lên, thì chồm xóm đồ này kia khác nọ ta ra, ta đem bà lên, thì gia đình ta cử người chết trôi chết bắn và chết xét đánh, ta không đem vô nhà, ta để ngoài sân, lấy hai cái cánh cửa rồi lấy chiếu trải lên để bà ngoài đó, thiên hạ công an xã rồi tới. Thì cái bà dâu bà khóc, bà khóc nức nở, bởi vì sao? Bà đóng kịch cho khéo để người ta biết là dâu thương mẹ chồng, không ai nghi chuyện đó hết. Cứ nói bà già bà say sẩm rồi bà chóng mặt rồi bà té vậy thôi chứ còn đâu nghĩ. Bà dâu bà khóc quá trời, bà rà tới rà lui bà khóc, bà già bà nhập cho mày đâu có tử tế như mày thương tao mày khóc, mày tàn ác. Mày nhận tao xuống nước rồi, cái tay tao nắm được cái trụ cầu, mày gỡ cái tay ra mày dìm tao, giờ mày khóc gì? Thì rõ ràng công an xã ở đó nó điện cho công an huyện lên bắt Hồng đưa xuống cho tỉnh nhốt, sao thì đem về tấn ấy bắn ở xã tôi. Có thiệt cái tôi, nó pháp sư tôi đâu nói, có nói nó láo đâu, pháp sư mà dám nói láo đời sau đứt cái lưỡi đó. Và có một chuyện này, cái anh công an này ảnh là trung tá công an, ảnh nói cuộc đời ảnh phá trên dưới 60 cái án, mà cái án này ảnh thua cũng cỡ như bao thanh thiên ở Bình Định. Câu chuyện ở ngoài Bình Định là cái anh chàng này đi qua cái làng kia câu vậy thôi. Đây là Long Trạch lên Long Hòa câu vậy thôi, mà cái ao này là cái hố bơm. Anh này xách cần câu lên đó thì hai cha con đó đang cuốc trồng khoai lang mới lên, mới đuổi không cho anh này câu. Anh này nói cái này đâu phải cái hồ cái ao của ông, cái này là cái hố bơm của trời đất, còn mắc gì ông cản không cho tôi. Cãi qua cãi lại, cãi qua cãi lại, cái thằng con nó đang cuốc khoai lang nó đưa cái cây cuốc, cái đế vô đây cái là chết liền. Bây giờ nóng quá chứ đâu có phải là có cái âm mưu giết người, mà đâu có cái gì mâu thuẫn đâu tới giết người. Hai cha con bây giờ ngồi đó run hết rồi, bây giờ làm sao? Ông già đó ổng có cái diệu kế, cũng có tài đó, ông này cũng có tài đó, mấy cột cục cục đá quăng anh trên xuống cái ao, nó không có nổi chứ, này quăng xuống nó nổi, cái đó là tài đó, chứ không đơn giản đâu. Cột cái cục đá quăng cái xác này xuống dưới, xe đạp dục cần câu bẻ thôi què, trời biết chứ ai biết, thiên võng khôi khu sư nhi bất lộ, mấy trời trên dồn xuống thấy chứ có ai thấy đâu. Thế thì chiều bà vợ rồi không thấy ông chồng về đi kiếm, rồi báo cho công an, thì báo cho chồng tôi có một cái chiếc nhẫn vàng 18 hai chỉ, cái đồng hồ đeo tay, chiếc xe đạp nè. Thì cái anh công an này ảnh cho công an viên của ảnh là bố trí hết toàn bộ khu vực này, những cái chỗ mà mua bán, cái chỗ cầm đồ rồi, cái gì nó đem tài sản nó cầm, nó giết người thì nó cướp của nó đấy, tuyệt đối xuống cái ao hết rồi, ba cái này xuống cái ao hết rồi, đúng không? Xuống cái ao hết rồi đâu có lấy đó. Không phải giết người cướp của mà giấu cái xác này, cái mục đích là giấu cái xác này để gì? Để qua mặt nhà nước, để qua mặt luật pháp. Rồi xong bà vợ lập bàn thờ, rồi cũng rước quý thầy tới, cũng cúng, rồi cũng tụng thất này kia khác nọ. 3 năm liền trôi qua im phăng phắc, không có chuyện gì xảy ra 3 năm. Hôm nọ cái ngày lễ mãn tang, nói 3 năm trước là có 28 tháng, 24 tháng thôi, thì quý thầy đang cúng linh đó, bà vợ quỳ đó, mặc đồ tang đó, đang lạ lại chứ chạy ra sân, nó trần đàm giết tôi, trần đàm giết tôi. Xong ngày công an bắt hai cha con trần đàm này cách ly, 5 phút sau là ra liền. Thấy rõ chưa? Như vậy quý vị thấy lưới trời lồng lộng thưa mà chẳng lọt. Mấy cái bài đó phải học cho kỹ đó nha. Nếu không học cái này là thất bại đó. Phải học cho kỹ. Rồi chuyện nữa, nói tới hết giờ thôi, còn 15 phút nữa. Nên mình nói chuyện vui mà. Câu chuyện này ở Bình Tiên, phường Bình Tiên, quận 6. Năm đó tôi giảng trên chùa Tây Thiên. Giảng xong rồi quý Phật tử mới mê rủ tôi về Bình Tiên coi cái cuồng phim. Người ta giết người, ta đóng lại cái cuồng phim này. Tôi mới về nhà leo lên lầu bắt ghế bố nằm coi, họ chiếu ở dưới sân tôi coi. Nội dung của cái câu chuyện thế này: chủ tịch phường người Bắc có một cô thư ký trẻ, ông lẹo tẹo với cô này mang thai. Thì ổng mới nghĩ rằng nếu cái sự việc này nó đổ bể ra thì mất chức, mà bà vợ ngoài Hà Nội phải vô bảo quậy chịu không có nổi đâu, cho nên phải giết cô này. Mà giết cách sao? Giết bằng cái cách hành chánh thiệt là khéo, cũng có tài đó. Nãy giờ tôi nói là tài không nha, tài không. Cũng tài, cũng có tài đó. Là cô này làm một cái đơn xin đi Vũng Tàu chơi 2 ngày, thứ bảy chủ nhật, ông ký đặng giấy tờ quê đó. Áo nè, cái gia đình này có hỏi đây nè, nó xin phép tôi nó đi chơi mà tôi ký đàng hoàng đấy mà. Ông vô càng phải thấy cái tài. Cái này là đại học ta cũng không có dạy mấy cái bài đó nữa nè. Phải cái trường gì đó nữa chứ cái trường đại học không dạy, không có dạy cái bài đó đâu. Bài đó hay lắm á. Thế thì với cái cô đó. Thì sáng cái bà mà lao công đó, cái nhà này có 2 tầng, ở dưới là cái văn phòng của ủy ban phường, ở trên là cái tổ hợp bánh kẹo. Thì cái bà lao công đó mới phát hiện là mất cái tấm ni lông trải bàn. Mới nó hỏi chuyện qua sao còn, bữa nay tôi sáng tôi đến tôi quét tôi dọn sao mất cái tấm này. Thì mất cái tấm đó mấy đồng bạc, ai quan tâm chi chuyện đó. Mất cái tấm ni lông trải bàn. Thì bà đó bà báo vậy thôi. Bà má ruột cái cô này ở dưới miền Tây mới lên, chị ở với chị nó trên này đi học rồi nó đi làm thư ký rồi. Bà lên bà nói: con Thảo nó đi đâu con? Chị nói nó đi Vũng Tàu, nó chơi, nó xin phép nó đi Vũng Tàu thứ bảy chủ nhật nó về. Không có đâu, nó về nó báo mẹ nó chết thê thảm lắm. Nó chết chứ không có đi chơi đâu. thì dẫn tới đó ông chủ tịch ông mới đưa cái đơn nó này nè, nó xin tôi nó đi chơi, tôi ký đàng hoàng, chắc nó đi vượt biên đó bà. Lúc đó cái phong trào đi vượt biên, ông bắt xe qua cái vụ vượt biên luôn, cũng có tài đó nè, chắc nó xin tôi nó đi chơi, nó theo bạn nó đi vượt biên này chứ gì. Thế thì cái bà này bà mới nói với cái bà má của cô đó, bà ơi ở đây mất cái tấm ni lông trải bàn bà, mà tại sao mất tại sao mất. Thì bà hai má con mới qua cái công an phường kế bên đó, cũng cách con căn thôi, qua báo công an phường nói là bên phường mất cái này, và cái cô này mất thứ bảy chủ nhật thứ hai tới đây, tức là lục lội lên trên tầng lầu trên là cái thùng phi cắt đôi, rồi ổng giết cái cô này, ổng chặt cái đầu, ổng lấy cái tấm ni lông ổng gói lại cho nó cục vướng chút, đặng để vô trong cái đó là trồng cây sống đời lên, mà cây sống đời này cái dấu mới chứ không phải là cái dấu cũ. Thì quật cái cây sống đời lên thì cô gái này ở dưới đó chứ cũng lưới trời lồng lộng thưa mà không lọt. Thì sau đó người ta mới bắt ông đó mới đóng lại cái phim đó, chiếu lại cho bà con ở đó coi. Thì đêm đó tôi nằm ở trên lầu, chiếu ở dưới đất này, tôi dòm cho tôi coi nguyên chuyện đó. Lưới trời lồng lộng thưa mà không. Chuyện nữa ở Phú Yên, chuyện này ở Phú Yên cũng có tài nữa, anh này có tài còn dữ nữa. Như vậy chiều nay mình học tài không ạ? Thế thì ông nội có hai bà vợ. Bà vợ lớn có con, bà vợ sau cũng có con, trai hết. Thế thì cái bà nội sau đó là cái cậu con trai là thương phế binh. Sau cách mạng về thì bố trí ảnh làm là nông hội, trưởng ban nông hội, mua được chiếc xe đam, mà cái thời mà bao cấp mà mua được chiếc xe đam quý vị là cũng là có hạn lắm đó nha, không phải đơn giản đâu. Đi xe đam thì cái con nhỏ, con của ông anh là con của bà nội lớn á, nó học lớp 10, 11 thì vai vế là kêu bằng chú, em của bố mà bà nội nổi sao. Còn cha nó là con của bà nội trước thì gia dế nó kêu chú này bằng chú út, mà nó biết cái chú này có cái máu dê, nó biết nhưng mà nó tránh né. Thì cái anh này phải dùng cái này cái tài xảo quyệt, là chiều hôm đó nó tập văn nghệ, nó chuẩn bị nghỉ hè, nó trong cái ban văn nghệ nó tập văn nghệ, anh này mới đậu chiếc xe ở ngoài đó chờ nó ra. Thì cái thế chặn đặng đường tối rồi, đâu còn phương tiện nào khác, đâu có bạn bè nào đó, phải leo lên xe ông chú trở về. Đây là diệu kê, mà phải nói cái tài, tài đó tài xuất chúng á. Chở con nhỏ vòng vòng đi hãm hiếp nó, rồi lấy cái quần nó xiết cổ chết, đào cái cát nó chôn, trời biết chứ ai biết. Thôi cũng không ai biết hết. Cha nó đi kiếm thôi, qua trời qua đất, ngày thứ nhất, ngày thứ nhì, thì ông chú nó cũng kiếm, ông có xe mà ông chở ba cha nó đi kiếm, nghĩa là làm có cái vẻ đó là thân thích, làm có cái vẻ là sốt sáng đi kiếm cùng hết trơn luôn. Thì bố nó tuyệt vọng, có một cái lạch, chứ không phải là sông, có cái lạch, thì hai bên nó lùm cây đồ dữ lắm, ông cũng nghi rằng con ông chết rồi. Thì đi tìm xuống mấy cái lùm đó thử coi có ai quăng đó không. Ông mới nắm suốt một nắm lá, ông đưa lên, ông nói con, bố tuyệt vọng, bố biết con chết nhưng mà ở đâu thì bố không biết. Thôi bây giờ cái hồn của con có linh thiêng đó, bố con chỉ bố đem xác con về bố chôn, chứ bố không thể chịu nổi nữa. Ông giục cái nắm lá về cái nó bay tới chỗ đó, ông tới ông nghe cái mùi thúi rồi ba bữa rồi, chứ ông đâu có hồn rương gì thôi. Thì ông chú nó là cái người mà móc cái xác nó trở về, về tới nhà đàng hoàng nó nhập vô nó. Ông gian ác lắm, ông gian ác lắm, ông hiếp dâm tôi rồi ông giết tôi chết. Thì cuối cùng hết là công an cọc, lưới trời lồng lộng thưa mà chăn tòn. ơi, hết giờ. Rằm tháng 11 cô mới về. Thì về tức là chuẩn bị vía Phật A Di Đà 17 tháng 11. Chúc đạo tràng mạnh tay khỏe chân, sức khỏe dồi dào và lo tu hành. Bởi vì sao? Mình cái đường tu của mình nó còn dài, không phải tu một bữa, không phải tu một tháng, mà tu dài là phải có cái sự là liên tục nhẫn nại thì cái sự tu hành nó mới kết quả. Đó, thứ nhất. Cái thứ hai đó là quý vị với cái Bồ Đề Tâm là chánh nhân, niệm Phật là trợ duyên. Từ cái chánh nhân đó với cái trợ duyên này mà hành giả niệm Phật chúng ta mới đạt được cái kết quả tốt. Hai điều đó chúng tôi nhắc nhở và cầu chúc quý vị lo tu hành. Còn công việc của tôi là hoằng pháp lỗi sanh, tức là đại Phật tuyên dương thay lời Đức Phật để truyền bá chánh pháp, nhất là cái pháp môn tịnh độ này. Đi đâu tôi cũng truyền bá, rồi cũng là giảng dạy về cái pháp tịnh độ thôi. Cuộc đời của tôi, cái lý tưởng của tôi có nhiều đó, dù ở trong nước hay ở ngoài nước chúng tôi cũng xiển dương cái tôn tịnh độ. Đó là cái lý tưởng của mình. Cuối cùng là chúc tất cả chúng ta đều được an lạc. A Di Đà Phật.